55. Sanh tử chỉ là sự trở về, không có ngồi trên bàn thờ.
Bản chất của con người mình là phát xuất từ cái pháp thân thanh tịnh, mà cái thân ảo hóa này là hiện tượng dương sanh của nó, cũng như bong bóng bọt sóng bòi không bao giờ rời cái thể nước biển lặng trong mà có. Từ cái thể nước biển lặng trong mà có, cho nên là cái sóng ngoài bong bóng bọt này khi nào nó chìm, nó sụp, nó sệt, nó lặng là nó lặng trở về bản thể của nó mà thôi. Do vậy cho nên là vấn đề sinh tử, người ta chuyển sinh tử này nó không có gì quan trọng. Thành ra vấn đề sinh tử nó trở thành ra niết bàn. Người thường thì sinh tử là sợ, sệt, lo âu, đau khổ lắm. Ở đây sinh tử không có gì quan trọng. Hiện tượng trở về bản thể. Vậy thôi. Cho nên cái tập chuyển sinh tử thành ra niết bàn. Sinh tử chết không có khổ. Do vậy cho nên là thanh văn này, dương giác là Bồ Tát này, cho tới vô thượng Bồ Đề là Phật, cũng vẫn có sanh và có niết bàn mà chứ. Có đản sanh có niết bàn tức là còn sinh tử chứ. Nhưng mà cái sinh tử của các vị hiền thánh thì ta gọi là niết bàn. Là vì ta nhận thức được cái chân lý rồi. Sự sinh tử đó là nó tùy thuận chân lý. Đừng bao giờ có ý niệm trốn chạy, tránh khỏi cái sinh tử đó. Do vậy mà sinh tử nó đến là vẫn bình thản mà chuẩn bị mà tươi cười để mà ra đi thôi. Gọi là ra đi thì người ta không có đi đâu hết. Đừng có tưởng tượng cái chữ ra đi. Chứ ra đi mà mình tưởng tượng mình còn có cái hồn nữa, mình xuất ra mình đi đó, là tưởng tượng cái đó là thường kiến ngoại đạo rồi. Nói ra đi là nói ra cái ngôn từ thế gian, ta tưởng tượng rằng mình có cái gì để mình bỏ đây mình đi, tức người ta không có cái gì hết. Cái sự ra đi đó, tôi nói để đại chúng để mà tôi ghi, chứ còn là không bắt buộc phải nghe tôi đâu. Tôi thì không bao giờ bắt buộc, không có cái ý đồ bắt buộc, yêu cầu mọi người phải nghe tôi không. Mà tôi cho rằng là Như Lai Thế Tôn hồi xưa thuyết pháp cũng vậy. Không bao giờ có một ý đồ hy vọng người ta nghe mình. Mà Như Lai Thế Tôn nói chân lý rồi thì mọi người mà nếu bằng lòng nghe mà thì kêu bằng văn nhi, tư nhi, tu chứ không có bắt buộc. Cho nên cái từ mà mỉm cười vui vẻ mà ra đi đó, đừng phải bỏ đi cái nghĩa ra đi bằng cái linh hồn nào đó. Không có. Cái ra đi của ta đó, nó giống như là các vị mà coi tivi mỗi ngày mỗi đêm đó vậy. Ca múa hát sướng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, vui cười buồn giận thương ghét nũng nịu yêu đương đủ thứ ha. Nhưng mà đây các vị là bấm cái remote, là bấm cái nút off ha, là nó ra đi. Ra đi đây có nghĩa là đâu trả gì đó. Hình ảnh của anten đem xuống bây giờ là không xài nữa thì nó nằm ở đâu đó, anten không cần biết. Nó ở trong một cái vết nào đó, ở trong một cái mạch điện tử nào đó, nó ở trong cái bóng đèn nào đó, ở trong cái cộng kỳ, cộng thép, cộng sắt nào đó, ở nghĩa là tất cả bao nhiêu trăm cái linh kiện gom lại thành cái hình ảnh, cái màu sắc đó. Thì bây giờ ở đâu nó trả về đó, mà không hề có đi nữa đâu hết. Học Phật là mình phải quán chiếu cái đó. Đâu trả gì đó hết. Nhưng mà tìm những hình ảnh mà sắc ở trong cái dòng điện, trong dòng điện cũng không có. Tìm trong cái dây anten trên trời đeo suốt cũng có. Tìm trong tất cả những cái gì trong tư duy đều không hề có những cái hình ảnh, cái màu sắc, cái nói cười, cái buồn vui trong đó. Mà là ra đi. Là tại vì cái duyên nó thiếu một duyên là mình ngắt cái dòng điện. Thế thì nó ra đi. Tìm trong tất cả cái đó không có. Mà tất cả coi như nó trở về trong tất cả cái đó. Mà kỳ thật không hề có cái nào trở về cái nào. Vậy mà bấm cái nút on trở lại đó mà, thì tất cả những cái hình ảnh nó trở lại. Thế thì cái chân lý duyên sanh như quyển là vậy đó. Cho nên cái từ ra đi, đừng tưởng mình có cái linh hồn. Cho nên là tôi nhắc lại đó mà. Cái người học Phật thật sự không bao giờ trọng nam khinh nữ. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ là hoàn toàn không phải là của người học Phật, của đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật là không bao giờ trọng là cái thằng con trai, cái đứa cháu nội nó thờ mình. Còn con gái, đứa cháu ngoại nó không thờ được, không phải vậy. Thờ là cái nhân, cái nghĩa, cái đạo đức của con người tạo ra, đặt ra. Gọi là ăn trái với kẻ trồng cây sát nước, nhớ người đạo giếng, con người thì có ông bà, cha mẹ, tổ tông, thân tộc. Đó là của con người đặt ra. Cho nên con trai nó muốn thờ nó thờ, mà con trai nó chơi bời, nó sa đọa, nó làm một tan nhà hại cửa cũng có, mà nó không thờ gì hết. Còn con gái thì nó có khá giả, nó bình yên thì lễ nghĩa thân yêu phú quý, nó nếu giàu có thì nó cũng làm cho bàn thờ nó thờ được vậy. Nhưng mà dù trai thờ hay gái thờ đều không có, ta không có ngồi ở trên đó được để chờ một năm mà ăn một lần của nó dỗ đâu. Do vậy cho nên cái ý niệm của người học Phật là không có, không có cái ý, cái ý mà ngồi trên bàn thờ. Vì duyên sanh nó là duyên, là như tôi nói là cái tư duy đó, khi nó tan ra rồi là nó không có, không bao giờ nó về chỗ nào, nó còn một cái gì để nó về chỗ nào. Cái điều thân này là thất địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó chết đi rồi là giống như mình bấm cái nút off của cái remote, nó tan đi theo đó mà không ai biết nó theo đất chỗ nào, theo gió, theo lửa, theo phong kiến thức chỗ nào. Đấy, cái chân lý nhân duyên nó vậy đó. Cho nên học Phật là tư duy quán chiếu, là các vị tư duy quán chiếu cho kỹ đi, rồi các vị nếu mà các vị nắm được cái chân lý của đạo Phật, các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng, không có khổ đau cái lạc mặt. Trời, khổ đau cái lạc mặt. Hôm qua đây tôi mới nghe một cái người mà tôi có từng quen, nghe thôi chứ không có dọc, không có biết. Và 94 tuổi rồi, đau là cái chuyện bệnh hoạn, rồi chết là chuyện bình thường. Con ở bên Tây, bên Pháp, bên Úc về là chuyện bình thường. Nhưng mà mình sống dài quá, chín mấy tuổi rồi, con năm nay nó bảy mấy tuổi rồi, chết không? Cho nên là xin can, đừng có gọi là sống lớn tuổi là gọi là có phước nha, không phải đâu. 95 tuổi thì con là nó có khả năng là từ 75 tới 77. Thế thì con đó làm sao nó giúp mình được? Cho nên từ bên Tây mà nó bay về tới bên đây, nó bay về tới dưới nhà tôi, nhà đấy nằm. Trời ơi, nó không lo gì cho được mình hết, mà mình có mấy đứa cháu ở nhà đây để lo cho mình, giờ nó phải vô lo nuôi nó. Tôi nói thiệt là hết đó rồi. Tại vì nó không về, bên Tây nó không về thì mình còn vài đứa cháu, còn được đứa con ở đây lo cho mình. Bây giờ nó về thì là cái chiếc cái đứa con mà lo cho mình, nó đưa vô chợ rẫy để lo cho nó. Đau không? Mà cái sự thật đó nó có dài dài. Hai ba người con đều là từ gần 70 cho tới 70 hết. Thế thì làm sao lo cho mẹ? Cho nên cái vấn đề là mình học Phật rồi, tôi nói là phải chấp nhận chân lý. Mà thấy được chân lý đó rồi nó hay lắm. Không có phải sống dài là có phước. Nhiều vị là cầu nguyện gian sinh là tu hành do có phước được sống dài là không phải đâu. Thế thì cái vấn đề mà kéo lại vấn đề hồi nãy đó, là mình không có ngồi được trên bàn thờ. Nếu mình còn tưởng tượng mình ngồi trên bàn thờ cho cháu nội nó thờ, cho con trai nó thờ, là mình bị rơi vào thường kiến của ngoại đạo. Mà sự thật là nhất thiết pháp vô ngã, thì con người mình cũng là một pháp, trong nhất thiết pháp là nó phải vô ngã thôi. Khi mà duyên, nhân duyên mà nó chia ly rồi á, thì là giống như là cái nguồn, cái hình ảnh của TV nó chia ly, không ai biết nó ở trong cái phần nào của TV, không ai tìm ra được. Đó, để cái đó đó rồi các vị sẽ sướng. Rồi đó, còn một cái điểm nha, cái bà già nó chết rồi thì thôi, được rồi, đem đi thiêu, là nghe anh hùng quá nè, giác ngộ quá nè, không có sợ nóng. Còn nhiều bà già thì đòi nó không được, tao không dám thiêu, thiêu nóng lắm. Bà già này thì không sợ, được rồi, thiêu thì cứ thiêu. Nhưng mà thiêu rồi á, phải lấy trò của tao đem bỏ đi xong. Trời, chi khổ vậy. Đã anh hùng thì cho anh hùng luôn đi cho rồi. Đã thấy các bụi thì trở về các bụi đi cho rồi. Thiêu rồi bỏ luôn đi cho rồi. Ở đây phải lấy trò tạo đèn, đem tưởng đầu, đem trần ai khổ nhọc. Cái vùng đất không có sông, mà tìm được sông bỏ. Bỏ trò xong là anh như là tốn kém tiền xe, tiền cột, khổ con cháu rồi về tưởng đâu gì là tối lại là bắt vô chùa lại nữa. Lại cũng được chùa. Thế thì con cái khổ sở vô cùng. À, nhưng thôi thì nếu mà giác ngộ luôn đi, thì bỏ luôn đi. Còn không thì là đừng bị bỏ xong, phải đến cái chùa. Đến cái chùa thì sẵn đây là để đi những tốt ở trên bàn đây, rồi cúng rồi lại luôn, cái rồi nó đỡ được cái khâu mà mình đi đến cái xong. Thế thì tôi nói như vậy có nghĩa là mình không có giác ngộ cái chân lý rõ rệt. Cho nên mình lẫn quẩn ở trong ba cái linh hồn bất tử, lẫn quẩn ở trong ba cái cặn bã của địa thủy hỏa phong không kiến thức này, mà nó làm cho mình đau khổ, nghĩa là một cách không cần thiết mà không có chính đáng gì hết. Cái đó là cái khó lắm. Nghe nổi cái đó là các vị nhẹ, nghĩa là vô cùng coi như là quăng gánh nặng. Ta gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là cái đó. Nếu mà ngộ không nổi ha, là các vị đau khổ hoài thôi. Chính như mà bỏ năm thiêu. Mà năm thiêu thì bỏ luôn đi rồi, khỏi bắt công đi lấy gì hết. Thiêu là rồi, nó đưa tiền rồi, nó chung rồi, anh làm sao làm, tôi cần biết. Trách nhiệm tôi tới đó xong. Tôi bỏ thúi cho làng xóm, không làm mất vệ sinh môi trường, xong. Đó là anh hùng rồi. Còn bằng mà còn ở chưa có được cái nhận thức giải pháp giải không như sanh tự quyển là thôi thì đem về chùa luôn đi cho rồi, thì để cho ta tụng rồi nó trà chấm xe từng khởi thân đành lễ tam ba. Ta làm vậy đó thì chung ra một ngõ là ba tâm cho rồi đi, cứ làm vậy cái nỗi thất đó là đủ chết bồ tổ mấy đứa con cháu rồi. Đây là còn biểu đem ra sông, rồi mướn thuyền đem ra giữa sông mới bỏ. Cho hành hạ chi dữ vậy, mình chết rồi thôi chứ. Đó là nó phát xuất từ vô minh đó, xin thưa với đại chúng như vậy đó. Nhưng mà tôi nói như vậy là tôi hy sinh, là tôi xâm mình á, tôi mới dám nói. Nói như vậy là không ai ưa nổi hết. Nhưng mà giờ cái tuổi này là có ưa cũng vậy, không ưa cũng vậy. Ưa rồi ít bữa cũng chết, không ưa rồi ít bữa cũng tự chết thôi. Cho nên là không nói thật là nó ức lắm. Mình hiểu kinh điển quá rõ ràng, mà cái sự sung sướng của mọi người là trước rõ ràng. Vậy mà nỡ đần hành hạ thân mình, hành hạ những người thân mình, hành hạ con cháu mình, rồi đau, hết sức là đau. Cho nên giác ngộ một chút thì mình sướng vô cùng. Do vậy cho nên là chết không có chuyện gì phải làm cho mình đau khổ cả. Bao nhiêu vị thiền sư Trần Nhân Tông, Huệ Trung Thượng Sĩ, Thiền Sư Việt Nam chết một cách nghĩa là bình an, chấp nhận, coi sự sống chết như là bọt bóng nổi chìm trên mặt biển rồi lăn xuống vậy thôi. Coi giảm pháp là tất cả pháp, thấy được cái chân lý tất cả pháp, có sanh thì phải có diệt, diệt để rồi sanh. Hiểu được chân lý đó thì thường ngày ôm Phật mà ngủ, bàn luận nói cười với Phật. Cho nên việc chết sống không có gì sợ hãi hết. Do vậy mà ta gọi là chuyển sinh tử thành huyết.